Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nguy cơ bùng phát sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh. Hiệu quả của mô hình camera an ninh ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ dưới hình thức tín dụng đen, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt thêm nghi phạm Lưu Đan Giang, 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú Cầu Giấy, Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin YouPay Việt Nam, chuyên thực hiện việc thu chi hộ trong đường dây. Liên quan vụ án, trước đó cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Quang Vũ, 35 tuổi, là người thay mặt nghi phạm đứng đầu người Trung Quốc quản lý, điều hành việc cho vay của đường dây này tại Việt Nam. Zhang Min, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của đường dây, cùng 18 nghi phạm khác bị bắt để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Đây là đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Theo cảnh sát, Vũ có nhiệm vụ điều hành đường dây này khi chủ mưu là người Trung Quốc vắng mặt, được ủy quyền ký các giấy tờ liên quan ngân hàng, hợp đồng vay nợ, còn Zhang Min phụ trách bộ phận đòi nợ. Để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, nhóm này lập công ty cầm đồ và xây dựng 3 app là Card VN, Vay Nhanh Pro và Ovay. Ngoài ra còn tuyển thêm nhiều người làm kế toán, nhân sự, phát triển thị trường và những thành phần nhiều tiền án tiền sự chuyên đi đòi nợ. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, có nhân thân rõ ràng. Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 đến M3, thậm chí cắt ghép ảnh nóng của khách hàng và bạn bè, người thân của họ tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của nhóm nghi phạm trên rất manh động, táo tợn, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Việc cắt ghép ảnh tung lên mạng xã hội đe dọa để gây áp lực cho con nợ cũng như người thân, bạn bè của họ là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm hại đến đời sống tinh thần của các bị hại. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra phát hiện tạm giữ số lượng lớn sản phẩm điện thoại di động các loại và linh kiện, phụ kiện điện thoại di động do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Tổng số hàng hóa mang dấu hiệu vi phạm đã phát hiện tạm giữ gồm 5.406 sản phẩm, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó gồm các sản phẩm tăng vật là điện thoại di động và linh kiện điện thoại di động nhãn hiệu Apple, Vivo, Figlet, Oppo. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, đã phát hiện đường dây buôn lậu hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ có hoạt động tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm từ khu vực các tỉnh biên giới về tiêu thụ tại địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ đoạn của các đối tượng mua gom hàng hóa điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động từ khu vực các tỉnh biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh, sau đó thuê vận chuyển về Hà Nội để phân loại hàng hóa, rồi thuê hoặc gửi xe khách để vận chuyển đi tiêu thụ. Thời điểm diễn ra SEA Games 31, cuối tháng 5 năm 2022, các đối tượng gom lượng lớn hàng hóa trên mang về Hà Nội thì bị bắt giữ. Qua điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định chủ lô hàng trên là Nguyễn Duy Thảo, sinh năm 1980, ở tổ 12 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng để xác định nguồn gốc, định giá trị hàng hóa để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hiển, sinh năm 2001, và Đào Long Thành, sinh năm 2004, cùng ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2 năm 2022, Đào Quang Hiển cùng Đào Long Thành bàn bạc lập nhóm Zalo Top One Sài Gòn Hà Nội Phố, mục đích tìm khách mua dâm, và nhóm Hội Ban Chen để giới thiệu khách cho gái bán dâm. Để điều hành hai nhóm trên, Hiện sử dụng tài khoản Zalo Lá Siêu Bông, Thành sử dụng tài khoản Zalo Nghiêm Gia Long, qua đó thỏa thuận giá mua dâm giá từ 3,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng trên lượt. Sau đó, Hiện cắt phế từ 1 đến 3 triệu đồng tùy theo mỗi cuộc mua bán dâm. Khi cầm tiền, Hiện trực tiếp liên hệ với gái bán dâm, cung cấp địa chỉ, thông tin khách mua dâm. Khi gái bán dâm và khách mua dâm gặp nhau, Hiện sẽ chuyển tiền cho gái bán dâm. Qua theo dõi đường dây trên, chiều ngày 24 tháng 5, khi kiểm tra hành chính khách sạn Royal tại phường Phú La, quận Hà Đông, Công an quận Hà Đông phát hiện quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, hai gái bán dâm đều là người tỉnh ngoài cho biết, Hiện thỏa thuận với khách giá mua bán dâm giá 7 triệu đồng trên người và trả cho bán dâm 4 triệu đồng trên người. Khám xét nơi ở của Hiện, thu giữ các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ tiếp Đào Ngọc Thành. Hiện vụ việc đang điều tra mở rộng. Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết vừa phá thành công hai chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp. Ngày 27 tháng 5, tại khu vực Bản Khương Tiên, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Triềng Khương và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tiến, sinh năm 1991, trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 191 viên hồng phiến, một túi nhựa thuốc phiện và một số vật chứng liên quan khác. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan là Lò Văn Thành, sinh năm 1994, và Hoàng Bảo Việt, sinh năm 2002, cùng trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, Công an huyện Sông Mã phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp đã phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng Lò Văn Nam, sinh năm 1994, và Quang Ngọc Châu, sinh năm 1997, cùng trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã. Tăng vật thu giữ, 36.000 viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng 3.469,53 gram và một số vật chứng liên quan khác. Hiện các vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, khi dịch COVID-19 ở nước ta đã được kiểm soát, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ trường, karaoke, khách sạn bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại. Trong đó, nhiều cơ sở bị phát hiện chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây mất trật tự, trị an xã hội. Lực lượng công an tại các địa phương thường xuyên ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhưng chưa xử lý triệt để được các ổ ma túy bên trong cơ sở, nhất là khi có sự tiếp tay của chủ và nhân viên cơ sở kinh doanh. Hàng nghìn cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bất thường. Theo con số thống kê mới nhất của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, cả nước có 147.012 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong đó, 4.255 cơ sở có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy hoặc liên quan ma túy. Trên cơ sở thực hiện toàn diện công tác điều tra cơ bản, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh triệt xóa thành công các vụ việc đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để phạm tội ma túy. Trong số đó, các vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh chiếm tỷ lệ cao, trong khi số vụ tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ thấp hơn do việc chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo C04, trong 2 năm 2020-2021, số vụ tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tăng cao do pháp luật đã có văn bản hướng dẫn tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc. Cụ thể, năm 2020, lực lượng Cảnh sát điều tra về ma túy toàn quốc đã bắt giữ 1.109 vụ, 1.155 đối tượng. Năm 2021, bắt giữ 1.405 vụ, 1.705 đối tượng về hành vi tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là con số đáng báo động, đặc biệt khi số vụ phạm tội về ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự gia tăng, với số đối tượng tham gia ngày càng đông và thuộc nhiều thành phần lứa tuổi. Thực tiễn công tác đấu tranh cho thấy, trong số 23 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, loại hình cơ sở kinh doanh bị tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động chủ yếu là kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, dịch vụ cho thuê lưu trú, kinh doanh casino. Đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật chủ yếu là đối tượng có tiền án, tiền sự với ma túy, hoạt động chuyên nghiệp, đối tượng trong danh sách quản lý nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng nguy hiểm hơn, đối tượng phạm tội về loại này ngày càng mang tính tự phát và đa dạng về thành phần lứa tuổi, trong đó có cả công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Sự tiếp tay từ cơ sở kinh doanh. Rất nhiều vụ việc sử dụng ma túy trong quán bar, karaoke có nguyên nhân từ việc buông lỏng quản lý của cơ sở kinh doanh hoặc có sự chủ động tiếp tay của chủ và nhân viên cơ sở kinh doanh. Vào 1 giờ ngày 1 tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ kiểm tra bar Hai Lắc có địa chỉ trên phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông. Quán có tổng số 21 bàn, 102 khách và 41 nhân viên. Trong đó, 9 bàn có đồ vật, tài sản liên quan đến ma túy. Công an quận đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa toàn bộ những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Xét nghiệm nhanh cho thấy 76 trên 143 người dương tính với ma túy, 2,292 gram ma túy dạng MDMA và 6,488 gram ma túy dạng ketamin cùng nhiều công cụ phương tiện sử dụng ma túy liên quan bị thu giữ. Qua đấu tranh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1993, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1986, Vũ Linh Chi, sinh năm 2001, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1981, đều là nhân viên ở quán, đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy để khách sử dụng. Trần Công Ngọc Hiệp, sinh năm 1991, là người được ủy quyền quản lý, điều hành quán, đã có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 0 giờ ngày 7 tháng 5, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai lực lượng kiểm tra cơ sở kinh doanh quán Ba Fame, có địa chỉ tại số 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, phát hiện 4 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã phát hiện thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA, 3 túi ni lông chứa ma túy dạng ketamin và nhiều đồ vật liên quan sử dụng ma túy. Xét nghiệm nhanh, cơ quan công an cũng xác định 27 trên 150 đối tượng dương tính với ma túy. Một nhân viên của quán có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ tháng 2 đến nay, Công an quận đã phát hiện xử lý 5 cơ sở kinh doanh liên quan đến hành vi tổ chức, chứa chấp cho người khác sử dụng ma túy. Trung tá Nguyễn Thị Chiến, đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, công tác phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm của đơn vị. Bên cạnh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, lực lượng của đơn vị có thư ngỏ và thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết về phòng ngừa hành vi tổ chức và chứa chấp sử dụng ma túy tại nơi kinh doanh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mô hình camera an ninh với hàng trăm camera được lắp đặt, góp phần tăng cường hiệu quả hệ thống giám sát của lực lượng chức năng, ngăn chặn các loại tội phạm và xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông. Ghi nhận của cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam về hiệu quả của mô hình.
Cuối năm 2021, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh với 9 bộ thiết bị tại các tuyến đường trục của xã, trị giá gần 30 triệu đồng. Địa phương này cũng xây dựng quy chế hoạt động của mô hình camera giám sát an ninh, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo đoàn thể và từng xóm, bản. Ông Nông Tiến Dũng, trưởng công an xã Thượng Nung đánh giá.
Thì việc lắp camera này rất là tốt, giúp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được nâng cao. Ngoài ra thì việc lắp camera an ninh này thì cũng phục vụ giúp cho lực lượng công an xã khi xảy ra các vụ việc thì có kịp thời trích xuất và truy xét các loại đối tượng.
Cũng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, xã Bình Thành, huyện Định Hóa lắp đặt được hệ thống camera an ninh từ các tuyến đường trục và khu vực đông người, các điểm đen về an ninh trật tự, an toàn giao thông để liên tục cung cấp hình ảnh, giúp lực lượng chức năng nắm bắt, theo dõi tình hình an ninh trật tự và có những phương án xử lý kịp thời, hiệu quả. Ông Đỗ Văn Nghiệp, trưởng xóm Đồn, xã Bình Thành, huyện Định Hóa cho rằng
ngăn ngừa được rất là nhiều cái trong cái vấn đề an ninh trong xóm và không những riêng trong xóm mà coi như trên toàn xã.
Dù hầu hết các xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên đều có khó khăn về ngân sách, nhưng chủ trương lắp đặt hệ thống camera an ninh vẫn được triển khai thuận lợi và đi vào hoạt động hiệu quả. Doanh nghiệp ủng hộ thiết bị, người dân hỗ trợ đường điện và mạng Internet. Các gia đình có camera bảo vệ cũng tham gia bằng cách điều chỉnh góc quay và truyền dẫn tín hiệu về hệ thống dữ liệu, hình ảnh đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Anh Lương Văn Tiệp, một người dân ở xóm An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, nói.
Thì tôi cũng rất ủng hộ cho hệ thống camera này, mình lại cũng ủng hộ cho lắp đường điện mới dùng hệ thống mạng của gia đình để cho hệ thống camera của an ninh của xã hoạt động tốt.
Theo thống kê của Công an tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hết quý 1 năm 2022, đã có trên 30 mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự được triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng số hơn 500 thiết bị được lắp đặt. Không chỉ tại các đô thị, mô hình cũng được triển khai tại các xã vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương, nhất là tại các khu vực giáp danh. Ông Đinh Văn Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, huyện Định Hóa cho biết.
Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động bà con tham gia đóng góp và hưởng ứng cái vận động lắp camera an ninh trên địa bàn xã. Còn 4 xóm thì sẽ tổ chức lắp đặt trong thời gian sớm nhất.
Mô hình vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh đã được sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân và đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Đây cũng là việc làm cụ thể tham gia chương trình chuyển đổi số, ứng dụng và phát huy các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả và xây dựng nếp sống văn hóa, tự giác chấp hành luật, quy định của địa phương.
Về đây bên nhau hân hoan cùng hát vang câu ca, dòng sông yêu thương hiền hòa gợi nhớ kỷ niệm xưa. Từng lời ca ngân vang lên thành phố bên sông cầu, vòng tay yêu thương nồng ấm áp với muôn phương bè bạn. Thành phố sáng mãi niềm tin yêu thương, từ thuở kháng chiến Bác Hồ đặt tên thủ đô gió ngàn, với bao vinh quang trên đường rộng mở vươn tới những tầm cao. Thành phố hôm nay mọc lên như sao, cờ đỏ tung bay vẫy chào mùa xuân, mùa xuân vơi vơi. Giang rộng vòng tay thành phố hiền hòa. Gặp em nơi đây Tân Cương, vùng đất ngát hương thơm, bàn tay nâng niu dịu dàng từng búp non chè xanh.
ngày xưa đôi ta bên nhau cùng xới đất vun trồng để cho quê ta ngọt bát nước thêm xanh tươi nồng nàn. Còn mãi trong ta lời ca năm xưa, một thời ông cha đã làm rạng rỡ thủ đô gió ngàn. Thái Nguyên hôm nay vững vàng mạnh bước vươn tới những ngày mai, cùng với đất nước dựng xây tương lai, vì một quê hương dâng trọn niềm tin ngày mai tươi sáng. Mong đến mai sau còn vang câu ca đôi dòng vòng tay thành phố hiền hòa. Về đây bên nhau hôm nay, về Thái Nguyên mê say, mong sống vươn lên từng ngày, thành phố đang đổi thay. Đường phố hôm nay thanh thang, nhịp bước vui rộn ràng, thì ngày mai ta cùng góp sức đắp xây tên mạnh giàu, để ngày mai vươn nhịp sống mới vang khúc ca hiền hòa, để ngày mai vươn nhịp sống mới vang khúc ca hiền hòa.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo luật bảo hiểm xã hội. 3. Tạm ứng thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Tạm ứng thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được bổ sung bởi khoản 21, Điều 1 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014, nội dung như sau. 1. Việc tạm ứng kinh phí của tổ chức bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế được thực hiện hàng quý như sau. A. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế tạm ứng một lần bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. B. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế ban đầu, được tạm ứng 80% nguồn kinh phí được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo thông báo đầu kỳ của tổ chức bảo hiểm y tế. Trường hợp không có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế ban đầu, căn cứ số chi khám bệnh, chữa bệnh sau một tháng thực hiện hợp đồng, tổ chức bảo hiểm y tế dự kiến và tạm ứng 80% kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trong quý. C. Trường hợp kinh phí tạm ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh vượt quá số kinh phí được sử dụng trong quý, tổ chức bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để bổ sung kinh phí. 2. Việc thanh toán quyết toán giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức bảo hiểm y tế được thực hiện như sau. A. Trong thời hạn 15 ngày đầu, mỗi tháng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế có trách nhiệm gửi bản tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế của tháng trước cho tổ chức bảo hiểm y tế. Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế của quý trước cho tổ chức bảo hiểm y tế. B. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. C. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm y tế phải hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. D. Việc thẩm định quyết toán năm đối với quỹ bảo hiểm y tế và thanh toán số kinh phí chưa sử dụng hết nếu có, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được thực hiện trước ngày 1 tháng 10 năm sau. 3. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh, theo quy định tại khoản 2, điều 31 của luật này, tổ chức bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cho các đối tượng này. 4. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế. 4.1. Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp. Điều 28, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết như sau. 1. Các giấy tờ là bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu gồm: A. Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng minh nhân dân theo quy định tại khoản 1, điều 15 nghị định này. B. Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán. 2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan. 4.2. Nộp hồ sơ giải quyết thanh toán trực tiếp. Điều 29, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết như sau. 1. Người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh trực tiếp nộp hồ sơ quy định tại Điều 28 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú. 2. Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm: A. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh và lập giấy biên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ. B. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4.3. Mức thanh toán trực tiếp. Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết như sau. 1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu, thanh toán như sau. A. Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh. B. Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. 2. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. 3. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. 4. Trường hợp người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định tại khoản 1, điều 28 của luật bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế, nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.